Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 20 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ đang xét lại chính sách ngoại giao đối với Israel sau khi ông Ted Netanyahu thắng cử. Nhưng Thủ tướng mới tái đắc cử Netanyahu nói Hoa Kỳ không có đồng minh nào lớn hơn là Israel. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Tổng thống Obama hối thúc tiến bộ trong thỏa thuận hạt nhân với Iran. Nhật Bản bắt một nghi can liên hệ tới vụ đe dọa Đại sứ quán Mỹ. Các trang mạng tin tức của hãng Reuters bị ngăn chặn ở Trung Quốc.
Trong phần tin về Việt Nam, Trambi sẽ có chi tiết về việc Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường lên tiếng về việc chặt hạ hàng ngàn cây xanh ở Hà Nội. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về cuộc bầu cử đầu tuần này ở Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẵn sàng đứng đầu một liên minh gồm phần lớn các đảng hữu khuynh trong quốc hội mới, theo kết quả bầu cử chính thức công bố hôm qua. Từ Jerusalem, thông tin viên VOA Scott Boff gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Các cuộc bầu cử hôm thứ Ba Israel cho thấy đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thắng 30 ghế và dứt khoát đánh bại phe đối lập do đảng Lao động đứng đầu, thắng được 24 ghế. Các chuyên gia phân tích dự kiến ông Netanyahu sẽ được chỉ định để thành lập chính phủ sắp tới với sự hậu thuẫn của các đảng hữu khuynh và tôn giáo theo chủ trương cứng rắn. Và có lẽ ít nhất một trong hai đảng trung phái là đảng Kulanu do cựu lãnh tụ đảng Likud Moshe Kalon đứng đầu, cần phải hội đủ đa số 61 ghế thì mới thành lập được chính phủ. Ông Netanyahu tuyên bố sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của ông để bảo đảm phúc lợi và an ninh cho tất cả công dân của Israel sau khi cầu nguyện hôm thứ Tư tại bức tường phía Tây Jerusalem, là địa điểm linh thiêng nhất của đạo Do Thái. Ông Netanyahu nói ông xúc động vì sức nặng của trách nhiệm dân chúng Israel đã đặt lên vai ông. Và ông biết ơn quyết định của họ chọn ông và các bạn của ông bất chấp những khó khăn và trở ngại. Các chuyên gia phân tích nói các đảng hữu khuynh đã phải trả giá rất cao để đảng Likud đạt được thắng lợi. Ông Netanyahu đã hô hào những người ủng hộ và nói rằng bầu cho các đảng khác sẽ đem lại chiến thắng cho phe tả và khuyến khích chủ nghĩa khủng bố. Ông nói việc thành lập một nước Palestine bên cạnh một nước Israel theo đề nghị của Hòa ước Oslo là không thể thực hiện được vào thời điểm này. Tổng thống của thẩm quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, chỉ trích lập trường của Thủ tướng trong một cuộc họp hôm qua với các lãnh đạo Palestine ở Ramallah. Ông Abbas nói, điều ta nghe được từ ông Netanyahu rất đáng lo ngại khi ông ấy nói rằng giải pháp hai quốc gia không còn tồn tại nữa. Và ông ấy không muốn nhìn thấy việc thành lập một nhà nước Palestine. Ông Abbas nói điều này tăng cường lý lẽ của Palestine để tiếp xúc với các tổ chức như Tòa án Hình sự Quốc tế để tạo áp lực lên chính phủ Israel. Ông Netanyahu từng tuyên bố sẽ không thương lượng với phía Palestine chừng nào họ còn theo đuổi các nỗ lực đơn phương trong cộng đồng quốc tế. Bốn đảng do người Ả Rập lãnh đạo trong Quốc hội Israel đã ghi được các thành tích đáng kể trong cuộc bầu cử, thắng 13 ghế sau khi họ thống nhất vào một danh sách bầu cử duy nhất. Các đảng này sẽ là khối lớn thứ ba trong quốc hội mới và cho biết vị thế này sẽ tăng cường các nỗ lực của họ để vận động cho quyền của người Palestine.
Nhiệm kỳ thứ tư của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như bắt đầu không thuận lợi với một đồng minh chính là Hoa Kỳ. Việc thay đổi rõ ràng đối với cam kết giải pháp hai quốc gia trong bất cứ thỏa thuận hòa bình nào giữa Israel và người Palestine không được chính quyền Obama chấp thuận. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Thủ tướng Netanyahu nói với hệ thống truyền hình Mỹ MSNBC ngày hôm qua là ông không rút lại chính sách lâu nay của ông là hai quốc gia Do Thái và Palestine có thể tồn tại bên cạnh nhau. Ông nói Hoa Kỳ và Israel không có sự lựa chọn nào khác là làm việc với nhau. Nhưng ông dường như đặt vấn đề với đường lối của Hoa Kỳ trong việc ủng hộ thành lập một quê hương cho người Palestine.
Vì chúng ta không có cách nào khác, chúng ta là đồng minh, chúng ta phải hội ý với nhau. Không phải là chỉ thị hay áp đặt đơn phương, mà là hòa bình được thương nghị với các nước láng giềng của chúng ta và sự hỗ trợ giữa các đồng minh. Và nước Mỹ không có đồng minh nào lớn hơn là Israel, và Israel không có đồng minh nào lớn hơn là Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama đã gọi điện thoại chúc mừng Thủ tướng Israel tái đắc cử. Nhưng sự thay đổi lập trường của Thủ tướng Netanyahu trong cam kết về một giải pháp hai quốc gia đã khiến Hoa Kỳ phải đánh giá lại đường lối ngoại giao đối với Israel. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest tuyên bố.
Chúng ta phải xem xét lại chính sách và những ưu tiên Thủ tướng Israel chọn lựa, nhưng chúng ta chắc chắn đang ở trong vị thế đánh giá lại đường lối của chúng ta đối với những vấn đề này, giữa lúc Thủ tướng Israel rút lại lời cam kết trước đây đã hứa về những nỗ lực này.
Ông Netanyahu nói, thực tế đã thay đổi kể từ khi ông ủng hộ giải pháp hai quốc gia trong một bài diễn văn cách đây 6 năm. Ông nói thẩm quyền Palestine từ chối công nhận quốc gia Israel và các phần tử hiếu chiến Hamas hiện đang kiểm soát Gaza. Hoạt động xây dựng các khu định cư của Israel vẫn tiếp tục trên lãnh thổ Palestine và việc Thủ tướng Netanyahu lên tiếng cực lực chống lại những cuộc thương thuyết hạt nhân với Iran đã làm xấu đi mối quan hệ chặt chẽ truyền thống với Hoa Kỳ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gửi tới một thông điệp đầu năm tới nhân dân Iran. Ông nói với họ rằng, năm nay tượng trưng cho cơ hội tốt đẹp nhất tính từ nhiều thập kỷ qua để theo đuổi một mối quan hệ khác hơn so với trước giữa hai nước. Những phát biểu của Tổng thống Obama đến với người dân Iran giữa lúc họ đang mừng lễ Nowruz, tức là ngày đầu năm, và trong khi hạn chót ngày 31 tháng 3 đang tới gần để các bên đạt được một thỏa thuận khung sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đánh đổi lấy những việc tháo gỡ các biện pháp chế tài mà quốc tế đã áp đặt đối với Iran. This moment may not come again soon. I believe that our nations have a historic opportunity to resolve this issue peacefully. Tổng thống Obama nói, cơ hội này khó có thể đến lần thứ hai. Tôi tin rằng hai quốc gia chúng ta đang đứng trước một cơ hội lịch sử để giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Đây là một cơ hội chúng ta không nên bỏ qua. Trong những lời phát biểu được thâu video, Tổng thống Obama nói giới lãnh đạo Iran nên lựa chọn giữa điều mà nhà lãnh đạo Mỹ cho là một thỏa thuận hạt nhân hợp lý, mà theo ông Obama sẽ chấm dứt tình trạng cô lập của Iran trên trường quốc tế, đồng thời cung cấp các cơ hội lớn hơn nữa cho nhân dân Iran. Nếu không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Obama nói Iran sẽ tiếp tục con đường đang đi hiện nay. Một hướng đi đã cô lập hóa Iran và nhân dân Iran, tách ra xa phần lớn của thế giới và tạo ra những khó khăn to lớn đối với các gia đình người Iran và khiến biết bao nhiêu người trẻ tuổi bị mất đi những công việc làm và những cơ hội mà họ xứng đáng được hưởng. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm nay nói qua trang Twitter rằng người Iran đã quyết định về sự chọn lựa của mình, đó là tham gia với thế giới trong danh dự. Và ông nói thêm là đã đến lúc Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ hãy lựa chọn hoặc là tiếp tục tăng áp lực hoặc là thỏa thuận với Iran.
Trong khi các cuộc thương thảo quốc tế với Iran nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này bước vào một giai đoạn quan trọng ở Thụy Sĩ, các giới chức trong chính quyền Obama ngày hôm qua đã bất đồng với các thành viên của một ủy ban quốc hội về vai trò mà quốc hội nên có trong các cuộc đàm phán đó. Thông tin viên VOA Cindy Sen tường thuật từ trụ sở quốc hội về một buổi điều trần gay gắt của ủy ban đối ngoại Hạ viện phản ánh sự quan ngại của các nhà lập pháp về một thỏa thuận hạt nhân có thể đạt được với Iran. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Các nhà lập pháp dường như ngày càng lo lắng và căng thẳng hôm qua vào lúc các tin tức chưa được xác nhận và những tin đồn nổi lên cho rằng một dự thảo thỏa thuận hạt nhân với Iran đang được luân lưu trong các bên tham dự cuộc thương nghị. Sau đó trong ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki đã bác bỏ tin tức về một thỏa thuận.
The reports are inaccurate. There's no draft document being circulated. The fundamental framework.
Bà Jen Psaki nói tin tức không chính xác, không có văn kiện dự thảo nào được phổ biến. Các vấn đề về khung thỏa thuận cơ bản vẫn còn đang được thảo luận toàn diện. Cả các thành viên Cộng hòa và Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đều cho rằng vai trò của Quốc hội trong toàn bộ tiến trình thương thuyết không được gạt qua một bên. Thành viên kỳ cựu của Đảng Dân chủ Elliot Engel nói ông và Chủ tịch Ủy ban thuộc Đảng Cộng hòa là Ed Royce sẽ gửi một bức thư cho Tổng thống Obama bày tỏ những quan ngại về những gì cần phải có trong một thỏa thuận về hạt nhân với Iran. Một người phát ngôn của ông Engel nói với đài VOA rằng 363 đại biểu Hạ viện thuộc cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã ký tên vào bức thư. Nó nhắc nhở Tổng thống rằng Quốc hội cần phải thông qua dự luật để bãi bỏ những biện pháp chế tài đối với Iran theo chỉ thị của Quốc hội. Bức thư của Hạ viện với lời lẽ được cân nhắc cẩn thận đã được đưa ra sau khi một bức thư gây nhiều tranh cãi hơn được gửi cho các nhà lãnh đạo Iran hồi tuần trước. Bức thư đó có chữ ký của 47 thượng nghị sĩ Cộng hòa và cảnh báo Tehran rằng bất cứ thỏa thuận nào đều có thể không còn nữa sau khi ông Obama rời chức. Dân biểu Dân chủ Emmanuel Cleaver nói với đài VOA rằng ông và nhiều đảng viên Dân chủ khác đã ký tên vào bức thư mới của Hạ viện bởi vì họ muốn thỏa thuận sẽ cứng rắn và bảo vệ an ninh cho Israel. Nhưng ông Cleaver nói ông lo ngại về điều ông coi là những nỗ lực của một số nhà lập pháp muốn làm hại Tổng thống Obama.
I believe that we've not had this much congressional interference.
Tôi tin rằng chúng ta chưa từng có sự can thiệp của Quốc hội ở mức độ này với bất kỳ hình thức thỏa thuận quan trọng nào, nhất là trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân trong lịch sử của chúng ta.
Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken lặp lại lập trường của chính quyền rằng Quốc hội không nên can thiệp vào các cuộc đàm phán ở giai đoạn quan trọng này. Căng thẳng cũng bùng ra về phản ứng của chính quyền Obama đối với thắng lợi bầu cử của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Dân biểu Cộng hòa Steve Chabot tuyên bố:
President Obama clearly has disdain for the winner of the Israeli elections.
Tổng thống Obama rõ ràng tỏ ra khinh miệt người thắng cuộc bầu cử Israel trong tuần này.
Lời phát biểu đó khơi ra phản ứng từ phía Thứ trưởng Blinken.
Thưa ngài dân biểu, theo phán đoán của tôi, không có chính quyền nào đã làm nhiều hơn cho an ninh của Israel so với chính quyền này. Nếu ngài nhìn vào những biện pháp chúng tôi đã tiến hành, những bước mà chúng tôi đã thực hiện nhằm cung cấp cho an ninh của Israel, của chính quyền này, thì quả thực đó là những biện pháp cực kỳ phi thường. Chính Thủ tướng Netanyahu cũng gọi như thế.
Một số dân biểu Dân chủ nói ông Netanyahu đã sỉ nhục Tổng thống Obama khi ông phát biểu trước một phiên họp chung của Quốc hội trong tháng này mà không tham khảo ý kiến của Tòa Bạch Ốc trước. Ông Netanyahu đã mượn bài phát biểu này để cảnh báo các đại biểu Quốc hội về điều mà ông gọi là một thỏa thuận xấu với Iran. Iran nhất mực khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm các mục đích hòa bình, nhưng phương Tây cáo buộc Iran là mưu tìm vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu nhóm họp tại Bruxelles nói rằng họ sẽ không tháo gỡ các biện pháp chế tài kinh tế chống lại nước Nga cho tới khi nào một thỏa thuận ngừng bắn do Moscow hậu thuẫn hồi tháng trước cho miền đông Ukraine được thực hiện đầy đủ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk công bố quyết định vừa kể vào chiều tối thứ Năm, nói rằng quyết định đó cho thấy rõ ý chí của 28 quốc gia trong khối EU muốn tiếp tục tăng sức ép để buộc Moscow phải chấm dứt hỗ trợ cho cuộc nội loạn của thành phần thân Nga, vốn đã cướp đi mạng sống của 6.000 người trong 11 tháng qua. Chủ tịch EU Donald Tusk phát biểu.
Leaders decided to align our sanctions regime to the implementation of the Minsk.
Ông nói, các nhà lãnh đạo EU đã quyết định liên kết chế độ trừng phạt của EU với việc thi hành thỏa thuận Minsk do Thủ tướng Merkel của Đức và Tổng thống Hollande của Pháp đứng ra làm trung gian môi giới. Ông nói tiếp, Hội đồng châu Âu đồng ý rằng thời hạn áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế sẽ được gắn kết rõ ràng với việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk. Xét tiến trình này chỉ được dự kiến trước cuối năm 2015. Moscow đã nhiều lần phủ nhận là nước Nga trực tiếp hỗ trợ cho quân nổi dậy ở khu vực biên giới nói tiếng Nga của Ukraine. Sau một cuộc họp bàn về các vấn đề quốc tế khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ là phá hoại Hiệp định Minsk. Ông Lavrov đề cập tới các cuộc thảo luận của Mỹ với Ukraine về việc hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Ngoại trưởng Nga nói, nếu Washington tán thành các hành động phá hoại Hiệp định Minsk, thì người ta chỉ có thể đi tới kết luận rằng Washington đang kích động Kiev để chọn một giải pháp quân sự cho vấn đề. Moscow kịch liệt phản đối một loạt biện pháp trừng phạt do EU và Hoa Kỳ áp đặt, nhắm vào các quan chức cấp cao của Nga và các đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin bằng cách cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản của những người này. Quyết định của EU hôm thứ Năm không bao gồm các biện pháp chế tài mới. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết là các thành viên sẵn sàng ra tay nếu cần thiết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, sự phản đối của công chúng đối với các chính sách công của nhà nước được hồi đáp tức thì khi Hà Nội hôm nay ra lệnh đình chỉ kế hoạch đốn bỏ hàng ngàn cây xanh trong thành phố trước những bức xúc và chỉ trích mạnh mẽ từ người dân. Thủ đô Hà Nội nổi tiếng vì nét đẹp cổ kính với nhiều hàng cây xanh thuộc loại di sản lâu đời. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nói gần 6% trên tổng số 120.000 cây xanh của thành phố bị sâu mục, dễ đổ gãy trong mùa mưa và làm xấu mỹ quan đô thị, và vì vậy cần thay thế cho phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị đã được phê duyệt. Tuy nhiên, dự án hàng chục tỷ đồng theo đề xuất của Sở Xây dựng chặt bỏ 6.700 cây xanh từ nay tới năm 2017 để trồng thay cây mới vừa khởi sự đã gây bão công luận và bị chống đối gay gắt, khiến Chủ tịch thành phố ngày hôm nay phải chỉ thị dừng lại việc này và kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 20 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, giáo sư tiến sĩ Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh kế hoạch chặt và trồng mới cây xanh hầu cải tạo mỹ quan đô thị là cần thiết, nhưng phải lấy ý kiến công chúng và được tiến hành từng bước hợp lý với sự đồng thuận của nhân dân.
Cái việc này thì chúng tôi cũng mới biết ở trên báo, thì cũng chưa có nắm một cách cụ thể là những loại cây mà ở Hà Nội á, mà sẽ xây dựng cái chủ trương chặt là những cái cây gì. Nhưng mà theo như báo cáo mà họ có đăng tải trên báo, thì họ muốn trồng lại cho nó chính quy những loại cây có giá trị mà đáp ứng được cái tiêu chí về cây xanh đô thị. Thì những loại cây đó thì họ có chọn lựa và trồng thuần loại trên một cái trục đường dài để tạo cái vẻ đẹp và nó thuận lợi với là những cái tiêu chí về lâm nghiệp đô thị đó. Thì họ cũng có chủ trương là nói là những cây trước đây thì do dân trồng mà cũng không có chăm sóc chính quy, thành ra nó bị biến dạng, nó méo, rồi nó không phù hợp với an toàn giao thông đó. Thì theo như báo cáo của Sở Xây dựng nói như vậy. Cái việc mà chặt cây xanh đó thì nói chung là về mặt môi trường thì chặt cây thì cũng phải rất là cẩn trọng. Nhưng mà chúng tôi cũng đang nghiên cứu xem thì cái tình hình cụ thể là chặt như thế nào. Nếu mà những cây tạp đó thì không nói chặt, mà mình để trồng lại những cây nó có giá trị chính quy thì tốt. Nhưng mà nếu những cây mà nó đã có một cái niên hạn cao và nó cũng là thuộc cái chủng loại quý đó, thì cũng phải chọn lọc để lại. Nhưng mà hiện nay thì cũng chưa rõ là cụ thể là cái số lượng và chủng loại chính xác là như thế nào. Thì ông chủ tịch thành phố đó, ông cho đình chỉ ra rồi, còn phải bàn luận nhiều.
Thưa, cái lý do mà họ đưa ra là có khoảng 6.700 cây bị già cỗi, bị sâu mục, rồi nó gây nguy hiểm trong thời tiết mưa bão đó, thì cần phải thay thế. Nhưng cái lý do này xem ra là không thuyết phục đối với quần chúng nhân dân, là vì đã có những cái phản đối rất là dữ dội từ người dân, từ các chuyên gia, từ các nhà khoa học. Dưới cái nhìn của ông đó thì những cái lý do họ đưa ra có thuyết phục được hay không? Và vì sao mà nó vẫn chưa thuyết phục được công chúng ạ?
À, thì bây giờ thì cái này chắc bây giờ phải để xem lại, bởi vì sao thì họ định lại rồi mà. Những cái lý do mà sở xây dựng đưa ra đó thì cũng nhắm vào cái việc là làm đẹp cái thành phố và nó bảo đảm những cái an toàn, tránh những cái cây mà nó mọc tự phát và cây tạp, nó không có phù hợp với lại lâm nghiệp đô thị. À, cái lý thuyết mà nó tốt đẹp như vậy thì cũng dễ chấp nhận, tuy nhiên trên thực tế nó phải có một cái sự công bố cho công chúng người ta hiểu là những loại cây đó là cái gì, cái tạp ra sao. Khi mà người dân người ta biết có thông tin đầy đủ đó, thì người ta cũng sẽ dễ dàng chấp thuận hơn. Còn cái này thì bên sở làm cũng thiếu sự chuẩn bị trong cái ý thức của công chúng đó, họ có cái phản đối.
Trước nay thì vẫn thực hiện duy trì tu bổ về mỹ quan, về công viên cây xanh, nhưng mà không có chiến dịch chặt cây như lần này. Phải chặt cây và trồng lại như vậy thì rất ảnh hưởng lâu dài về cái mặt gọi là đồng bộ mỹ quan của thành phố không ạ?
À, thì mới đầu mà chặt thì tất nhiên là nó sẽ làm cho thành phố mất đẹp. Thì bây giờ hiện nay thì cây xanh có đó, tuy nhiên thì nó cũng lộn xộn, lạp xạp, mà mấy người ta có cái ý thức muốn tạo cho cái đường phố nó có những cái loại cây đẹp mà thuần loại mà ra hoa tốt, thì cái đó cũng là cái ý thức tốt. Nhưng mà đều cái lúc mới chặt thì dĩ nhiên là nó sẽ gây sốc, tại vì nó làm cảnh quan thôi thì nó cũng có ảnh hưởng. Thì cái đó là phải có sự vận động.
Như vậy là theo ông thì vẫn cần thiết chặt những cái cây cũ đi để mà thay mới, làm đẹp cái mỹ quan thành phố. Vẫn cần thiết làm việc này.
Nói nhưng mà phải có cái chọn lọc và theo cái kế hoạch hợp lý và được nhân dân người ta có cái góp ý, rồi nó có sự đồng thuận trong xã hội thì làm thì nó sẽ hay hơn. Chứ còn mà bất thần làm như thế thì nếu muốn Việt Nam mà những thành phố lớn như Hà Nội rồi mà nó đẹp như những cái con đường ở bên Mỹ hay ở Hy Lạp rồi vân vân thì nó phải chỉnh trang, đúng là như vậy, nhưng mà đều phải làm có kế hoạch hợp lý, được cái sự đồng thuận. Thì tôi nghĩ là bây giờ phải cái kế hoạch đó phải được công khai để cho dân của thành phố Hà Nội biết, và sau đó để lấy cái sự góp ý đó. Sau đó thì có cái tiến độ làm một cách tuần tự nó hay hơn là trong cùng một lúc mà làm một cái ào thì nó sẽ gây sốc, đúng rồi.
Có ý kiến cho rằng cây xanh không phải là cái duy nhất làm xấu bộ mặt của thành phố, mà còn nhiều cái khác nữa quan trọng hơn làm ảnh hưởng tới vẻ mỹ quan của thành phố mà không được cân nhắc.
Thì đó nó cũng là một trong số những cái khía cạnh thôi. Bây giờ đó là muốn tiến tới một cái đô thị văn minh sạch đẹp thì nó cũng phải tiến hành nhiều chuyện. Và cái vấn đề là lựa chọn thôi, cái nào làm trước, cái nào làm sau. Thế thật ra thì đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, thì nếu mình mà đòi hỏi một loạt hết thì cũng không thể được, tại vì cái ngân sách cũng không đầy đủ.
Ngay khi đề án chặt bỏ cây xanh Hà Nội được công chúng biết đến, một cư dân trong thành phố tên Dương Ngọc Trà đã lập trang 6.700 người vì 6.700 cây, kêu gọi mọi người lên tiếng bảo vệ môi trường và mỹ quan thành phố. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ, trang này đã thu hút sự tham gia của hơn 20.000 người. Sau đó, những người cùng quan tâm đã cùng viết thư ngỏ gửi chính quyền thành phố yêu cầu hủy bỏ kế hoạch, tôn trọng quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân và nghĩa vụ tương ứng của nhà nước, cũng như tôn trọng luật bảo vệ môi trường và pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở các cấp. Phản hồi của cư dân Hà Nội trước loan báo đình chỉ dự án này được công bố hôm nay như thế nào? Cô Dương Ngọc Trà cho biết.
Nhìn thấy cái kế hoạch đã được tạm dừng thì bọn em cũng có một chút vui mừng, bởi vì là cái ít nhất là một những cái yêu cầu của bọn em đã được đáp ứng, đó là bị tạm dừng ngay trước khi và trước khi là được mọi người góp thêm ý kiến từ nhân dân và từ chuyên gia. Nhưng mà như là với các cái câu những cái câu trả lời bỏ ngỏ trong cái cuộc họp báo chiều nay của Thành ủy Hà Nội thì bọn em không thể yên tâm được. Và chắc chắn là với những cái gì mình có thể làm được, như là tổ chức các cái hoạt động cộng đồng đó, và những cái gì trong cái phạm vi của một cái page nhỏ có thể làm được thì bọn em vẫn sẽ tiếp tục làm. Thứ nhất, bởi vì là mục tiêu của em có hai mục tiêu trong cái chiến dịch này, đó là vì Hà Nội xanh và minh bạch. cái Hà Nội xanh thì đã bị mất rất là nhiều sinh tay rồi, nhưng mà cái việc đã dừng lại rồi, nhưng mà cái sự minh bạch thì vẫn còn phải tiếp tục phấn đấu.
Cái lý do mà họ đưa ra với cái kế hoạch chặt cây xanh thay cây mới là vì những cái cây đó quá cũ, mục và nguy hiểm trong cái thời tiết mưa bão. Vì sao cái lý do này nó không có cái sức thuyết phục đối với quần chúng?
Bởi vì đơn giản một điều là người ta có thể chứng kiến tới tận mắt, đó là những cái con phố mà bị chặt hạ cây xanh, hầu hết những cái cây xanh đó không nằm trong cái danh mục mà thành phố nêu, đó là hư hại mục ruộng. Những cái cây bị chặt xuống, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng và đã có ảnh chụp lại, đó là những cái cây rất là khỏe mạnh, cành lá vẫn còn xanh tốt.
Thế cái phản hồi ngay lúc này đó thì có đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân Hà Nội chưa ạ?
Chắc chắn là chưa rồi. Tạm dừng chặt cây thì chắc chắn là không thể nào làm yên lòng mọi người được, mà phải có những cái bước tiếp theo rất là rõ ràng. Thứ nhất là giải trình về việc đã chặt cây, những cây đã chặt đã nằm trong danh mục nào, có những cái khảo sát nào, và những cái cây nằm trong diện sắp chặt ở trong những cái bản đề án đã có đó, người ta sẽ khảo sát lại như thế nào và sẽ mời những cái chuyên gia gì, có cái sự giám sát gì từ người dân.
Nhưng mà ít nhất đó là cũng đạt được một cái số kết quả nhất định từ cái việc phản ứng của người dân. Thì đây cũng là một trong những cái điều hiếm hoi ở Việt Nam, là khi người dân phản ảnh và có được một cái kết quả tức thời trông thấy, mặc dù là chưa biết là nó lâu dài như thế nào.
Phải nói là đúng là một cái việc mà ít có tiền lệ ở Việt Nam, đó là việc mà khi người dân lên tiếng phản đối mạnh mẽ thì cái bước đầu là đã dừng sự việc lại. Qua đây là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái thứ nhất, cái việc này cũng phải nói là một cái việc đặc biệt, bởi vì là một cái việc sát thân đối với tất cả mọi người, từ những cái người dân ở trên đường phố, những bà nội trợ, những người xe ôm, thì cái tạo được một cái sự đồng thuận lớn chưa từng có trong dân chúng. Thứ hai là cái sự phát triển và cái tốc độ lan truyền hiệu quả thông tin của mạng xã hội thì phải được ghi nhận trong cái trường hợp này. Qua cái việc này thì chúng tôi cũng không chỉ là một cái chuyện chặt hay là cứu 6.700 cái cây, mà mong muốn là mọi người có một cái ý thức cao hơn, thứ nhất là về môi trường, thứ hai là việc tham gia về các vấn đề xã hội của mình, và ít nhất là mình có thể thấy được là trong cái việc này thì cái nỗ lực của mình, những cái tham gia của mình nó hoàn toàn là không có phải là xa vời hay là vô vọng.
Hiện chưa rõ những bước tiếp theo sau khi dừng kế hoạch chặt bỏ cây xanh sẽ như thế nào, nhưng theo chỉ thị vừa ban hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội thì việc chỉnh trang trồng bổ sung thay thế cây xanh đô thị phải được thực hiện theo đúng quy trình quy định, phải thông tin kịp thời, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện.
Tiếp tục bản tin, Reuters cho biết các trang mạng tin tức của hãng tin này không còn được truy cập tại Hoa Lục, trong nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn các cơ quan truyền thông Tây Phương. Trong một bản tin phổ biến hôm nay, hãng thông tấn có cơ sở đặt tại Anh này nói rằng hiện không rõ vì lý do gì những người sử dụng tại Trung Quốc bị ngăn chặn không cho truy cập các trang mạng tiếng Anh lẫn tiếng Hoa của Reuters. Cảnh sát Afghanistan cho biết một đám đông giận dữ hôm qua đã đánh đập một phụ nữ tới chết, nổi lửa đốt thi thể của bà rồi ném xuống sông vì cáo buộc bà đã đốt một cuốn kinh Koran, sách linh thiêng của người Hồi giáo. Vụ tấn công diễn ra gần đền Shah-e-Dosham-Shira ở trung tâm thủ đô Kabul. Các phần tử chủ chiến đã xông vào một đồn cảnh sát ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát rồi nổ súng, giết chết 2 nhân viên cảnh sát theo nhà chức trách địa phương. Ít nhất 3 phần tử chủ chiến đã tấn công vào đồn cảnh sát hôm nay tại Kathua trong vùng Jammu thuộc bang Kashmir.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên và các tin tức khác được cập nhật trong ngày, phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.